Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi đã thưa với ông bà anh chị em lúc đầu lễ, chúng ta đang ở vào những ngày của mùa chay, những ngày gọi là những ngày chiến đấu của cuộc chiến đấu thiêng liêng cho những ai có tâm hồn muốn ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa để nên hoàn thiện hơn. Và thưa anh chị em, ở trong bối cảnh đó, hôm nay phụng vụ lời Chúa thuật lại cho chúng ta về hai cuộc chiến, hai trận chiến. Trận chiến giữa con người với Satan và trận chiến giữa Đức Giêsu với Satan. Về trận chiến thứ nhất giữa con người với Satan, như anh chị em đã nghe ở trong bài đọc 1 hôm nay sách Sáng Thế, ngay từ buổi ban đầu ở nơi vườn địa đàng, con người đã phải đối đầu với Satan trong một trận chiến của sự lựa chọn, có thể nói như vậy. Lựa chọn vâng nghe lời Thiên Chúa hay lựa chọn ngả theo lời dụ dỗ của Satan. Và kết quả cuộc trận chiến đó thật đáng buồn, thưa anh chị em, con người đã thua cuộc. Con người đã thua cuộc vì lựa chọn nghe theo lời cám dỗ của Satan. Và hậu quả của kẻ thua cuộc là bị trục xuất khỏi vườn địa đàng, tức là nơi hạnh phúc, bị đẩy vào chốn khổ đau, vất vả, vân vân và vân vân, để cuối cùng phải chết nữa. Nhưng thưa anh chị em, từ thất bại của con người ở trong trận chiến thứ nhất này, Thiên Chúa đã khơi dậy một trận chiến thứ hai mà chúng ta nghe ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta. Đó là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Đức Giêsu, con Thiên Chúa, với Satan ở trong hoàng địa. Trong trận chiến này, anh chị em cũng thấy Satan dùng đủ mọi chiêu trò, từ khiêu khích: nếu ông là con Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa thì làm cái này đi, làm cái kia đi, vân vân. Từ khiêu khích rồi đến dụ dỗ: tôi sẽ cho ông cái này, tôi sẽ cho ông cái kia, vân vân. Satan dùng các cái chiêu trò đó để cám dỗ Đức Giêsu rời xa thánh ý của Chúa Cha. Tuy nhiên, anh chị em thấy kết quả của trận chiến này là Satan đã thất bại thảm hại và đã phải bỏ đi vì nó không thể cám dỗ được Đức Giêsu. Thưa anh chị em, điểm lại hai cái trận chiến trên giữa con người với Satan hay giữa Đức Giêsu với Satan, chúng ta thấy vũ khí của Satan đều là những lời xúi dục, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, lòng hiếu thắng và tính tham lam của con người. Quả thật, ma quỷ không cám dỗ người ta làm những điều mà người ta không làm được, vì nếu người ta không làm được thì đâu còn là cám dỗ nữa. Và như thế, ma quỷ làm chuyện vô ích cho nó hay sao? Chắc chắn là không. Vì vậy, ma quỷ thường cám dỗ người ta làm những điều mà nó khiến cho lý trí con người có thể mụ mị, không còn nhận định rõ đúng hay sai. Và khi lý trí bị cái tính hiếu kỳ, hiếu thắng và lòng tham lam nổi lên che khuất, thì lúc đó người ta hóa ra mù mờ, không còn biết rõ bản thân mình có làm được hay không. Và ngay cả khi người ta biết là không được làm thì người ta vẫn cứ làm. Vì thế, khi con người đối đầu với Satan, thưa anh chị em, là con người có thể nói đi vào trong trận chiến của sự lựa chọn. Lựa chọn giữa hai vấn đề: làm theo lời Chúa hay làm theo lời cám dỗ của Satan.
không làm vì Chúa muốn hay không làm vì Satan muốn.
Nói cách khác,
trong trận chiến, Satan luôn đẩy con người vào trong một cái sự giằng co giữa việc trung thành tuân giữ lời Chúa hay là làm theo những gì mà ma quỷ đề nghị.
Và qua đó con người phải chọn lựa mình thuộc về ai, ai là người mình phải trung tín và phụng thờ.
Trận chiến này là trận chiến căng thẳng của sự lựa chọn, chứ nó không đơn giản chỉ là chuyện tham ăn tục uống hay là ham hố danh vọng mà thôi.
Và thưa anh chị em, trong trận chiến đó để thành công, ma quỷ nó luôn luôn xúi dục người ta bẻ cong cái ý định của Thiên Chúa ở nơi họ.
Chúng ta có thể thấy điều đó ở trong bài tin mừng. Rõ ràng là ma quỷ không cám dỗ Chúa Giêsu từ bỏ ý định cứu độ con người. Nó không cám dỗ Chúa Giêsu bỏ cuộc đi. Nhưng nó xúi Chúa Giêsu đừng có thực hiện cái ý định cứu độ con người theo cái cách mà Thiên Chúa muốn, mà hãy thực hiện cái cách theo cái cách mà ma quỷ nó bày ra. Sẽ nhanh hơn, sẽ dễ hơn, sẽ thoải mái hơn. Nếu ông làm vua một nước đi, ông có quyền ra lệnh, ông có quyền thống trị, ông có quyền sai bảo, và ông có quyền bắt người ta phải theo một cái gì đó. Tại sao ông phải đi theo con đường của Thiên Chúa để đau khổ, để phải chết ở trên thập giá? Nó muốn, nó không xúi Đức Giêsu bỏ cuộc, nhưng nó xúi Đức Giêsu làm theo cái chương trình, cái kế hoạch mà nó bày ra. Và cái kế hoạch đó xem ra là dễ hơn, là khỏe hơn, là thoải mái hơn.
Cũng vậy, thưa ông bà anh chị em,
ma quỷ hôm nay không cám dỗ chúng ta đừng làm, nhưng nó xúi chúng ta làm theo cách của chúng ta hay theo cách của ma quỷ bày ra cho chúng ta, chứ không phải cách của Thiên Chúa. Tôi nói ví dụ như việc đến nhà thờ. Có thể ma quỷ hôm nay không cám dỗ người ta đừng đến nhà thờ, đừng đến nhà thờ, nhưng nó xúi người ta cứ đến nhà thờ đi, nhưng mà đừng vào nhà thờ. Anh ngồi ở đâu đó, anh đứng ở góc nào đó, và anh vui vẻ với cái iPad hay iPhone ở trên tay, không sao đâu, anh đến nhà thờ là được rồi. Nó bày cho chúng ta những cái cách chúng ta thấy có vẻ là chuyện nhỏ, chuyện rất nhỏ và không đáng gì. Nhưng thưa anh chị em, về lâu về dài, đó là chiến lược và chiến thuật của ma quỷ. Nó khiến chúng ta dần dần chúng ta rời xa Thiên Chúa của chúng ta. Chuyện rất nhỏ nhưng nó để lại hậu quả rất lớn, là nó khiến chúng ta xa lìa Chúa của mình. Đó là mục đích của ma quỷ. Trong cuộc chiến của chúng ta với ma quỷ, luôn luôn là ma quỷ nó muốn cái mục đích kéo chúng ta ra xa Thiên Chúa. Hôm nay có thể nó không bảo chúng ta đừng tin Chúa, đừng tin Chúa, nhưng anh hãy làm như thế này, làm như thế này, Thiên Chúa không trách anh đâu, vân vân và vân vân. Thưa anh chị em, dĩ nhiên nó cho chúng ta rất nhiều lý do để chúng ta có thể đáp ứng cho cái băn khoăn của mình. Chúng ta thấy được đấy, ở ngoài này cũng được, không sao và không sao. Mà thực tế đau lòng, thưa anh chị em, là con người nói chung và chúng ta đây nói riêng lại thường có khuynh hướng nghiêng về những lời xúi dục của ma quỷ. Bởi lẽ thật sự mà nói, những lời xúi dục của ma quỷ nó luôn có cái sức hấp dẫn, và cái cách nào đó nó bày ra trong tâm trí của chúng ta những ảo ảnh có sức thuyết phục, khiến lý trí chúng ta mù mờ, không còn phân biệt được đúng sai. Có những người đến chia sẻ với tôi, thưa cha, con đi coi bói, thầy bói nói đúng lắm, nó nói đúng lắm chứ không sai. Thưa anh chị em, và như thế nào là đúng? Rất có thể nó bày ra cho chúng ta một vài cái đúng, nhưng mà cái sâu xa cuối cùng là nó sẽ kéo chúng ta không còn tin vào Chúa nữa. Và cái đó là cái sai lớn nhất. Cái sai lớn nhất, nó có thể khiến chúng ta tin vào một vài cái chuyện đúng rất nhỏ, nhưng cái hậu quả rất lớn là nó sẽ lôi chúng ta mất đức tin hay lung lạc đức tin vào Chúa của chúng ta.
Mà cái khốn khổ, thưa anh chị em, là nhìn ra chung quanh
chúng ta thấy đầy rẫy những cám dỗ kiểu đó. Ví dụ như trước một cái sai quấy, một cái điều sai, ngày hôm nay người ta không có trăn trở là tại sao người ta lại có thể làm như vậy, mà người ta lại thường hay so sánh theo kiểu là họ làm được, tại sao tôi không được làm? Hoặc là tại ai cũng làm cho nên tôi cũng làm. Hoặc là tôi không lấy, người khác cũng lấy. Như vậy, chọn lựa của con người thường là chọn lựa ngả theo số đông, chứ không nghiêng về điều đúng hay điều tốt. Và cứ như vậy, người ta xô đẩy nhau nhào vào trong những chọn lựa sai lầm mà ma quỷ ngay từ thuở ban đầu, thưa anh chị em, nó đã ước muốn con người ta làm như thế. Vậy thưa anh chị em, trong cuộc chiến này, trong cuộc chiến với những cám dỗ của ma quỷ, chúng ta thật sự, chúng ta phải học ở nơi Đức Giê-xu, Chúa của chúng ta. Đức Giê-xu dứt khoát là nói không với những cám dỗ đầy sức hấp dẫn của ma quỷ, và Đức Giê-xu đã chiến thắng. Thưa anh chị em, biết rằng chúng ta mang thân phận con người yếu đuối, khó đứng vững ở trong cuộc chiến với ma quỷ, nên cách tốt nhất vẫn là, thưa anh chị em, chúng ta hãy đến với Đức Giê-xu Chúa chúng ta, nhất là nơi bí tích thánh thể mà chúng ta đang cử hành. Chính ở đây chúng ta được tiếp nhận nguồn sức mạnh của Thiên Chúa. Nhờ đó, tôi thiết nghĩ chúng ta mới có thể chiến đấu và chiến thắng ở trong cái trận chiến cam go với đầy rẫy những mưu mô của Satan và các cái thế lực sự dữ sự ác ở trong thế gian này. Quả thật, Thánh Phaolô đã khẳng định với các tín hữu Roma, cũng là lời mời gọi chúng ta hôm nay: những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và sống dồi dào ở trong Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.